là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ phản ánh hiệu quả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Tỉnh Yên Bái vừa ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, tỉnh tiếp tục thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên thuộc các ngành, nhóm ngành phù hợp vị trí việc làm. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá các ngành, nhóm ngành kiến trúc và quy hoạch, xây dựng, máy tính, công nghệ thông tin và có chứng chỉ tiếng Anh đạt 6,5 điểm IELTS trở lên. Đặc biệt đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên thuộc các ngành, nhóm ngành. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá thuộc các ngành nghề gia công và thiết kế sản phẩm mộc, nghề máy lạnh và điều hòa không khí, nghề vận hành máy và thi công nền, nghề điện tử công nghiệp, nghề công nghệ ô tô, nghề hàn, nghề cắt gọt kim loại, nghề thanh nhạc, nghề biểu diễn nhạc cụ phương Tây. Ngoài ra, đối với chính sách thu hút vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các trường hợp thuộc đối tượng quy định còn được hưởng mức hỗ trợ như sau: tốt nghiệp đại học loại giỏi 100 triệu đồng một người, tốt nghiệp đại học loại khá khi về công tác tại tỉnh được hỗ trợ 50 triệu đồng một người.
Trong năm 2024, huyện Mù Căng Chải được giao trên 250 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chính sách dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai lồng ghép đồng bộ đã cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ cơ bản xã hội, nhận thức về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo được nâng cao. Đặc biệt sức dân được huy động tối đa cho việc xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Đến nay trên địa bàn huyện đã có gần 360 km đường được kiên cố, 100% đường từ huyện về trụ sở xã, 100% số bản được đi xe máy, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng một người một năm. Có 36 bản đạt bản nông thôn mới, toàn huyện hiện có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh.
Hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Yên Bái đạt 69%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 38%, xếp thứ 3 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Có được kết quả này là do tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề khi kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân vào việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp địa phương. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và khu vực khó khăn. Nhân đó, hết tháng 11 năm 2024, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 22.415 lao động, chuyển dịch được trên 7.800 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỉnh Yên Bái xác định phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, đã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 71% vào năm 2025.
Năm 2024, huyện Văn Yên đã xử lý 33 vụ vi phạm luật lâm nghiệp liên quan chủ yếu đến phá rừng và xâm lấn đất rừng. Trong đó đã xử phạt hành chính 31 vụ với số tiền trên 174 triệu đồng, thu nộp ngân sách gần 126 triệu đồng. Phối hợp với công an huyện khởi tố hình sự 2 vụ hủy hoại rừng xảy ra tại xã Phong Dụ Hạ. Cùng với đó, tổ chức thực hiện quyết liệt việc nhổ bỏ chủ yếu là quế trồng xâm lấn đất rừng với tổng diện tích khoảng 13 ha tại các xã Nà Hậu, Tân Hợp, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Mỏ Vàng, Quang Minh và Đông An, qua đó làm giảm tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật. Huyện Văn Yên sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng phá rừng, trong đó chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm nhưng trọng trách nhiệm vụ của người lính chưa khi nào nhẹ nhàng hơn. Mang sứ mệnh cao cả của bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ vẫn ngày đêm chiến đấu hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong các cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta đã trở thành biểu tượng cao đẹp về tinh thần chiến đấu quả cảm hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, bộ đội Cụ Hồ mang nhiều trọng trách với nhiều nhiệm vụ mới không kém phần khó khăn ác liệt trên mặt trận không tiếng súng. Những chiến sĩ thời bình cũng phải đối mặt với nhiều hiểm nguy ngay cả trong khi thực hiện nhiệm vụ tưởng như rất đỗi bình thường. Những đợt huấn luyện chiến đấu, những bài diễn tập trên thực địa, những giọt mồ hôi đổ xuống trên thao trường, thậm chí có cả máu, nước mắt và cả hy sinh. nhưng trên hết những người lính đều mang trong mình tinh thần vượt qua khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì đất nước. Sự hy sinh thầm lặng trên mọi mặt trận trong các cuộc chiến với thiên tai, dịch bệnh hay thảm họa của các chiến sĩ đã nêu những tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân. Đó là sự hy sinh quên mình, không tính toán, không do dự, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, của đất nước. Phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng cho chính bản thân mình và trong chính cơ quan đơn vị mình, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất của Đảng. Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan đến việc sắp xếp bộ máy tại phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 7 tháng 12. Thủ tướng nhấn mạnh chuyện làm tốt công tác tư tưởng trong thời điểm này bởi đây là vấn đề có tính nền tảng, là chìa khóa để xây dựng sự đồng thuận trong mọi vấn đề. Như dân gian hay nói là tư tưởng không thông thì vác bình tông cũng nặng. Phải làm tốt công tác tư tưởng bởi theo kế hoạch số lượng cơ quan thuộc diện sắp xếp rất lớn dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ công chức viên chức bị dôi dư. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm mà còn kéo theo những hệ lụy về tâm lý tư tưởng, thậm chí là cuộc sống mưu sinh của họ. Những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất thường là đội ngũ lãnh đạo hoặc những người đang giữ vị trí ổn định trong cơ quan. Thách thức đặt ra là làm sao để đội ngũ này hiểu rằng tinh gọn bộ máy không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng quản trị, tạo ra một bộ máy hiệu lực hiệu quả hơn. Những chính sách mạnh, nổi trội, hợp lý và nhân văn không chỉ đả thông tư tưởng, giảm bớt gánh nặng tâm lý mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm của nhà nước đối với cán bộ công chức trong diện sắp xếp. Phát biểu tại phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới. Theo báo Quân đội Nhân dân, để luật thực sự trở thành hành lang pháp lý thông thoáng dẫn dắt phát triển thì phải bảo đảm được cả ba yêu cầu cơ bản nhất, quan trọng nhất và phải chống bằng được khuynh hướng cực đoan dù chỉ ở một trong ba yêu cầu ấy. Đó là phải bảo đảm được tính dự báo, tính phổ quát và tính cụ thể của luật. Tính dự báo thấp sẽ sinh ra điểm nghẽn trong tương lai gần, quá cao sẽ khó phù hợp với hiện tại. Quá coi trọng tính phổ quát dễ sinh ra luật khung, luật ống, luật chờ nghị định thông tư mới đi vào thực tiễn. Quá đề cao tính cụ thể sẽ khiến luật được văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cả ba yêu cầu cực kỳ khó, đòi hỏi các cơ quan tham gia xây dựng quy trình luật phải quy tụ được nguồn nhân lực có chất lượng rất cao và bộ phận pháp chế thông qua những cơ chế chính sách phù hợp. Thời điểm này, điều người lao động trông chờ nhất vẫn là thưởng Tết. Theo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh Xã hội dự báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2025 sẽ phổ biến tương đương một tháng lương, cao hơn năm 2024 từ 6-8% do mức lương tối thiểu vùng tăng trong năm nay. Nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lên phương án tính toán cân đối thực hiện thưởng Tết Nguyên đán 2025. Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương nắm bắt tình hình tiền lương, nợ lương năm 2024 ban hành kế hoạch thưởng Tết 2025, báo cáo về Bộ trước ngày 15 tháng 12, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp trao đổi với công đoàn cơ sở, rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương thưởng để thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận, cũng như xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo quy định của Bộ Luật Lao động và thông báo cho người lao động. Do hiện tượng ảo khi xét tuyển sớm nên nhiều trường đại học sẽ phải lấy đủ số điều kiện trúng tuyển gấp nhiều lần chỉ tiêu đã xác định, thậm chí chiếm toàn bộ chỉ tiêu cho các phương thức khác và bắt buộc phải giảm chỉ tiêu đối với các phương thức còn lại như xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khiến điểm chuẩn trung học phổ thông được đẩy lên rất cao gây mất công bằng. Trao đổi với báo Tiếng Nói Việt Nam, tiến sĩ Phạm Thanh Hà, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, nhiều năm nay việc xét tuyển sớm của các cơ sở giáo dục đại học trở nên phổ biến trong các phương thức xét tuyển sớm, có phương thức xét tuyển theo học bạ. Việc xét tuyển sớm theo phương thức này đã trở thành một trong những phương thức chính của một số cơ sở giáo dục đại học. Theo tiến sĩ, thông thường các trường sẽ dành một số chỉ tiêu nhất định từ 20-50% cho phương thức này, tuy nhiên do hiện tượng ảo nên các trường sẽ phải lấy đủ số điều kiện trúng tuyển gấp nhiều lần chỉ tiêu đã xác định. Do không kiểm soát được mong muốn thực sự của thí sinh và các điều kiện khách quan khác dẫn đến hiện tượng số trúng tuyển cao nhiều hơn số chỉ tiêu ban đầu, thậm chí chiếm toàn bộ chỉ tiêu cho các phương thức khác và trường bắt buộc phải giảm chỉ tiêu đối với các phương thức khác như xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này khiến điểm chuẩn trung học phổ thông được đẩy lên rất cao gây mất công bằng trong tuyển sinh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 12, Thủ tướng lâm thời Syria, ông Mohamed al-Basri đã tuyên thệ nhậm chức và cam kết bảo đảm quyền lợi cho tất cả người dân Syria, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Phát biểu trong buổi tuyên thệ, ông Basri nhấn mạnh rằng chính phủ lâm thời sẽ tập trung xây dựng một nền tảng hòa bình, ổn định và đoàn kết dân tộc. Ông cũng kêu gọi người dân Syria đang tị nạn ở nước ngoài trở về quê hương để cùng nhau tham gia tái thiết đất nước. Thủ tướng tạm quyền mới của Syria và các thành viên nội các của ông đã lần đầu tiên gặp gỡ các quan chức chính phủ sắp mãn nhiệm. Ông Masi cho biết hai bên đã thảo luận về việc chuyển giao nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển tiếp. Ông Masi sẽ lãnh đạo chính phủ lâm thời của Syria cho đến ngày 1 tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, giao tranh ở Syria vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Israel công bố đoạn video cho thấy quân đội Israel tấn công một trong những kho vũ khí chiến lược nhất của Syria. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự phản đối đối với bất kỳ hành vi xâm phạm lãnh thổ nào của Syria. Cũng trong ngày 11 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các cơ sở và tài sản của Nga tại Syria được bảo vệ theo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, bà Zakharova kêu gọi tất cả các bên ở Syria áp dụng cách tiếp cận có trách nhiệm để khôi phục an ninh và ổn định càng sớm càng tốt. Nga tái khẳng định cam kết bảo vệ các cơ sở quân sự và ngoại giao của mình tại Syria theo các quy tắc của luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh Syria đang trải qua giai đoạn chuyển đổi chính phủ, Nga luôn duy trì và củng cố các quan hệ với nhà nước Syria. Bà Zakharova kêu gọi các bên liên quan thể hiện trách nhiệm trong việc khôi phục an ninh và ổn định, đồng thời tránh các tuyên bố hay hành động khiêu khích có thể gây ảnh hưởng đến tình hình. Các căn cứ chiến lược của Nga tại Latakia và Tardes tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của Nga tại khu vực Địa Trung Hải. Điện Kremlin xác nhận rằng Nga đang duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền mới của Syria để đảm bảo an ninh cho các cơ sở này. Chiều ngày 11 tháng 12, cảnh sát điều tra đã phải rút đi sau khi tập hợp ở bên ngoài văn phòng Tổng thống Hàn Quốc do lực lượng an ninh phủ Tổng thống từ chối hợp tác. Thông tin cho biết nhóm điều tra gồm 18 người thuộc cảnh sát điều tra đã được cử đến văn phòng Tổng thống để thu thập thông tin tài liệu liên quan đến quá trình ban bố thiết quân luật với cáo buộc nổi loạn. Các tài liệu tìm kiếm bao gồm hồ sơ cuộc họp nội các được tổ chức ngay trước khi Tổng thống Yoon Suk-yeol công bố thiết quân luật đêm 3 tháng 12. Tuy nhiên, đến 4 giờ chiều, các điều tra viên vẫn chưa vào được tòa nhà văn phòng Tổng thống vì không thống nhất được cách thức tiến hành khám xét với lực lượng an ninh của phủ Tổng thống. Lệnh khám xét của cơ quan cảnh sát điều tra ghi rằng Tổng thống Yoon là nghi phạm và văn phòng Tổng thống, phòng họp nội các, cơ quan an ninh phủ Tổng thống và tòa nhà Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là đối tượng của cuộc khám xét. Ngày 11 tháng 12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khởi xướng một động thái có thể dẫn đến một cuộc bầu cử liên bang sớm bằng cách yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tổ chức vào ngày 16 tháng 12. Động thái này diễn ra sau khi liên minh của ông tan rã. Kể từ tháng trước, khi quan hệ đối tác giữa Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do rạn nứt, ông Scholz đã lãnh đạo một chính phủ thiểu số. Việc tạm dừng hoạch định chính sách đã khiến ông Scholz tìm kiếm một nhiệm vụ rõ ràng từ cử tri. Phát biểu với giới truyền thông, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của cử tri trong việc định hình quỹ đạo chính trị của Đức, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng quyết định của cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ rất quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mà đất nước phải đối mặt. Nếu Thủ tướng Scholz thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, bước tiếp theo của ông sẽ là yêu cầu Tổng thống giải tán quốc hội. Điều này sẽ tạo tiền đề cho các cuộc bầu cử mới, theo thỏa thuận với phe đối lập đã được đề xuất vào ngày 23 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, nhằm hướng đến mục tiêu giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp hội người cao tuổi, thì việc quan tâm, chung tay của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong toàn tỉnh cũng đã tạo động lực rất lớn để người cao tuổi đạt được phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 98.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 10% tổng dân số toàn tỉnh. Xác định việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm thông qua nhiều chương trình hành động cụ thể, từ đó phát huy vai trò và kinh nghiệm của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phù hợp với nhu cầu, khả năng, thực hiện sự bình đẳng trong thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người cao tuổi, thời gian qua công tác quản lý, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi luôn được ngành y tế tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Mạng lưới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở được đa dạng hóa, nhất là việc tăng cường xã hội hóa chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua các buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Hoạt động này đã góp phần đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người cao tuổi, giúp họ có điều kiện được khám, phát hiện sớm và có hướng điều trị bệnh kịp thời. Bệnh viện Y học cổ truyền là một trong những đơn vị y tế tuyến tỉnh có số lượng người cao tuổi khám chữa bệnh và đăng ký bảo hiểm y tế lớn nhất, chiếm tới trên 60%. Với nhiều chuyên khoa liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi như châm cứu, nhãn khoa, nội khoa. Đa phần các bệnh nhân cao tuổi đến điều trị tại đây đều có bệnh nền và mắc cùng lúc nhiều vấn đề về sức khỏe. Việc điều trị đòi hỏi nhân lực và kinh phí nhiều hơn. Chính vì vậy mà trong những năm qua, bệnh viện đã chú trọng đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại như máy điện châm, máy massage, đèn hồng ngoại, thủy trị liệu, dịch vụ điều trị bằng oxy cao áp, qua đó tiếp tục thực hiện tốt các kỹ thuật điều trị một số bệnh có hiệu quả như liệt nửa người do tai biến mạch máu não, thiểu năng tuần hoàn não, các bệnh rối loạn chuyển hóa, bệnh về khớp và thần kinh, điều trị u xưa tuyến tiền liệt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Sĩ Tùng, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết.
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện nói chung cũng như là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người cao tuổi nói riêng thì bệnh viện cũng đã có những cái giải pháp cụ thể là bệnh viện cũng đã thành lập cái khu điều trị vật lý trị liệu phù hợp chức năng tập trung để tận dụng tối đa nguồn nhân lực cũng như là hiệu suất của các máy móc trang thiết bị và để tối đa sự thụ hưởng của người bệnh. Thứ hai nữa là để chủ động nguồn thuốc cổ truyền phục vụ người bệnh thì bệnh viện cũng đã đề xuất và được cải tạo nâng cấp cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền. Đồng thời cũng đã cử các ekip dược sĩ đi học bảo trì dược liệu và dự kiến là cuối năm nay và đầu năm 2025 thì sẽ đi vào hoạt động. Thứ ba là về công tác đào tạo thì đẩy mạnh đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu về phục hồi chức năng, lão khoa, cận lâm sàng và rối loạn chuyển hóa. Đồng thời cũng phối hợp với bệnh viện tuyến trung ương để chuyển giao kỹ thuật cao và kỹ thuật mới. Song song với đó thì bệnh viện cũng đề xuất tuyển dụng cán bộ theo vị trí việc làm, cụ thể đây là tuyển dụng bác sĩ đa khoa và kỹ thuật viên vật lý trị liệu.
Ngoài các đơn vị y tế tuyến tỉnh, các trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn cũng chủ động thường xuyên điều tra, rà soát, thống kê, lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn để lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe, đồng thời bố trí phân công cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế tuyến bản nắm bắt thông tin và đến thăm các hộ gia đình có người cao tuổi để tư vấn sức khỏe hoặc khám chữa bệnh. Cùng với công tác khám chữa bệnh, ngành còn quan tâm đến công tác y tế dự phòng, triển khai có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dự phòng chống bệnh cao huyết áp, phòng chống bệnh đái tháo đường, phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, trong đó có người cao tuổi. Y sĩ Hà Thị Mai Hương, trưởng trạm y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Để nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi thì trạm đã triển khai một số những hoạt động thiết thực, với ví dụ như phối hợp với lại hội người cao tuổi của xã để tổ chức một số những buổi truyền thông tư vấn đến một số bệnh liên quan đến sức khỏe của người cao tuổi như cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn, tim mạch vân vân, và đã thường xuyên tư vấn cho các người cao tuổi sử dụng thuốc điều trị, chăm sóc sức khỏe tại nhà, và cũng thường xuyên phối hợp với đài truyền thanh của xã cũng phát đi một số những cái thông điệp về nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi. Bên cạnh đó thì trạm y tế hàng năm vẫn phối hợp với trung tâm y tế, hội thầy thuốc trẻ và bệnh viện đa khoa tỉnh để tổ chức một số những buổi khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho tất cả người cao tuổi trên địa bàn mình quản lý. Bên cạnh đó thì để quản lý và chăm sóc tốt cho sức khỏe cho người cao tuổi được tốt hơn thì trạm cũng đã lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe cho từng người, thường xuyên phân công cán bộ trạm và y tế thôn bản tại các thôn để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe cho người cao tuổi, để từ đó thì tư vấn kịp thời những thắc mắc và hướng dẫn cách sử dụng thuốc đúng cách cho người cao tuổi.
Hệ thống mạng lưới cơ sở cũng như dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi dần được cải thiện, nâng cao về chất lượng và mở rộng độ bao phủ, góp phần giúp người cao tuổi dễ dàng được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay tại địa phương. Hiện nay một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã có khoa lão khoa, khoa khám bệnh có buồng khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng cho người cao tuổi. Tại Yên Bái, công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi được triển khai ít nhất một lần một năm. Theo số liệu thống kê, năm 2024, toàn tỉnh có trên 37.500 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và gần 38.000 người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của người cao tuổi đạt trên 91%. Đây là những điều kiện thuận lợi để người cao tuổi có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đảm bảo số năm sống khỏe mạnh cao hơn. Bà Cù Thị Nguyệt, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Năm nay thì tôi mới có 60 tuổi thôi, nhưng mà bệnh tật thì cũng rất là nhiều. Chủ yếu là bệnh xương khớp và cao huyết áp. Và tôi cũng đã có được bảo hiểm là đăng ký ở trạm y tế xã Tân Thịnh, và tôi cũng thường xuyên hàng tháng là tôi thăm khám ở trạm y tế, và cũng được các bác sĩ và các cháu ở đây là cũng tư vấn nhiệt tình, ví dụ như là trong chế độ ăn uống này cũng như sinh hoạt này, của bệnh cao huyết áp và xương khớp thì nó thật bây giờ thì cao tuổi rồi cũng không làm được việc nặng nữa, thì cái ý thì cũng chỉ có mình đi lại hoặc là làm những việc nhẹ nhàng để đảm bảo không ảnh hưởng đến xương khớp. Thế còn việc theo dõi huyết áp ở đây thì cứ phải hàng tháng, có khi trong tuần cũng vài lần tôi đến đây kiểm tra cái tình trạng huyết áp để cho các bác sĩ và các y sĩ ở đây tư vấn, ví dụ như là mình sẽ ăn kiêng này rồi là sinh hoạt điều độ, ăn uống điều độ hoặc sinh hoạt gì đấy.
Gần 80 tuổi, Nhưng bà Đinh Thị Lâm ở phường Hòa, thành phố Yên Bái đã có hơn 20 năm gắn bó với bộ môn thể dục dưỡng sinh và hiện tại bà là một thành viên tích cực của câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của thành phố Yên Bái. Ngày nào cũng vậy, bà đều đặn có mặt ở sân cùng với hơn 30 thành viên khác của câu lạc bộ tập luyện các bài tập của bộ môn thể dục dưỡng sinh. Với các động tác đơn giản, dễ tập nhưng có tác dụng cải thiện, nâng cao sức khỏe của người cao tuổi, nên hầu hết trên gương mặt các thành viên câu lạc bộ đều thể hiện tinh thần hào hứng, sảng khoái sau một giờ tập luyện, bà Thành nói.
Tôi tập môn dưỡng sinh này từ năm 2000. Thế mà qua quá trình tập thì thấy người rất khỏe và nhanh nhẹn, tháo vát, mà người lúc nào cũng vui vẻ. Tôi thấy là nó tất cả những người tập người ta rất ít khi ốm đau. Đấy, mà phải nói là theo tôi là nó giảm lão hóa. Thì những người tập là lúc nào người ta cũng vui vẻ, phấn khởi lắm.
Tính đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 445 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với gần 14.000 người cao tuổi tham gia. Nhiều địa phương có phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao có chất lượng như huyện Yên Bình, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái. Từ các mô hình điển hình đã nhân rộng ra các địa phương khác, tạo nên phong trào thi đua rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho hội viên. Ông Hoàng Đức Việt, tổ dân phố số 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Tôi tham gia môn bóng chuyền hơi này được hơn 10 năm nay rồi. Thế và tôi thấy sau khi mình tham gia bóng chuyền hơi này, sức khỏe của mình nó có thể hồi phục lại so với trước kia mà mình chưa tham gia. Thì qua quá trình vận động mình cảm thấy cơ thể mình nó thoải mái và linh hoạt hơn, đầu óc mình nó sảng khoái hơn.
Có thể thấy các hoạt động thiết thực từ các phong trào, các loại hình câu lạc bộ đã góp phần tích cực làm phong phú đời sống tinh thần người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ trung bình cho người cao tuổi. Đồng thời đây cũng là tiền đề để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cũng như công sức của mình đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội cũng như thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là giường cột của gia đình và xã hội. Do đó bên cạnh những chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì những hoạt động của người hội người cao tuổi các cấp tỉnh Yên Bái là những việc làm thiết thực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chủ động tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp, Công an tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó góp phần giúp lãnh đạo, người lao động trong các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ, góp phần giảm thiểu các vụ cháy nổ xảy ra. Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy là một trong những cách được Công an tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhằm giúp người lao động trong các doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy. Mới đây, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Benmark In Dacian đã diễn ra diễn tập phòng cháy chữa cháy với quy mô cấp tỉnh. Tình huống giả định của cuộc diễn tập là xảy ra cháy tại nhà xưởng số 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Benmark In Dacian. Do sự cố thiết bị điện, ngọn lửa từ vị trí để ván ép nhanh chóng lan ra các tấm gỗ ép xung quanh, sinh ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói khí độc. Mặc dù lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường để dập tắt đám cháy, tuy nhiên do cháy khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy, dễ bắt lửa, lối vào khó khăn nên đám cháy phát triển nhanh, không khống chế được. Tình hình đám cháy đã vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy cơ sở. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động lực lượng của 21 đơn vị gồm 350 người cùng nhiều phương tiện thiết bị chữa cháy hiện đại được sử dụng để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ban chỉ đạo diễn tập đã xác định các hướng tấn công chính, kỹ chiến thuật cần áp dụng để tập trung điều động, bố trí lực lượng, phương tiện nhanh chóng ngăn chặn cháy lan. Nhờ đó đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn và những người bị nạn được đưa đi cứu hộ kịp thời. Cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, góp phần nâng cao khả năng phối hợp chỉ huy, điều hành xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra của lực lượng chữa cháy ở cơ sở. Anh Khương Văn Đường, công ty trách nhiệm hạn Benmark In Dacian cho biết thêm:
Tôi được rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm về vấn đề phòng cháy chữa cháy trong công ty mình. Đã trao đổi cho chúng tôi những kiến thức thêm về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tất cả công nhân chúng tôi đều sẽ, những người có biết được nhiều về buổi diễn tập hôm nay sẽ truyền đạt cho những người không biết về vấn đề phòng cháy chữa cháy trong công ty của mình.
Cùng với tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, hàng năm Công an tỉnh Yên Bái còn tổ chức các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Trong đó, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức hàng chục buổi huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, thu hút trên 100.000 lượt người tham gia, trong đó có nhiều lượt là lãnh đạo, công nhân viên người lao động trong các doanh nghiệp. Nội dung trọng tâm là các quy định về luật phòng cháy chữa cháy, cách kiểm tra hoạt động của các phương tiện phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật sử dụng các phương tiện chữa cháy và các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Nhờ đó, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Ông Dương Huy Bình, công ty cổ phần An Tiến Industry cho biết thêm.
Khi mà chúng ta tham gia các cái lớp tập huấn định kỳ do các cơ quan chức năng chúng ta tổ chức thì cán bộ công nhân viên sẽ được tập huấn những cái kỹ năng mới nhất. Đấy, rồi các cái quy định mới nhất của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Từ đó thì chúng ta có thể là giảm thiểu cái rủi ro trong công tác phòng cháy chữa cháy của công ty. Cái thứ hai là qua các cái hoạt động kiểm tra định kỳ thì công ty sẽ phát hiện ra được là những cái gì chúng ta làm chưa đúng, thì công ty chúng tôi thì cũng rất là ghi nhận và cầu thị ở các cái quá trình kiểm tra thôi. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ thay đổi và rút kinh nghiệm để hoạt động phòng cháy chữa cháy của công ty chúng tôi tốt hơn.
Những năm qua, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tham mưu cho Công an tỉnh Yên Bái trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản kế hoạch quyết định chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định cũng như các biện pháp phòng chống cháy nổ tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cũng tổ chức lực lượng phương tiện chữa cháy để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán khi nhu cầu sản xuất sử dụng các thiết bị điện tăng cao. Phòng đã có nhiều phương án để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nói chung và an toàn phòng cháy trong các doanh nghiệp nói riêng. Thượng tá Nguyễn Kim Oanh, trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong đó thì tập trung chủ yếu là thực hiện tổ chức ký cam kết đối với cơ sở nguy hiểm về cháy nổ, an toàn phòng cháy cháy. Bởi trong cái dịp Tết gọi là Nguyên đán thì thường thường các cái chủ doanh nghiệp rồi các cái hộ gia đình tập trung một số lượng lớn hàng hóa để phục vụ cho cái dịp Tết Nguyên đán cho bà con. Cái thứ hai nữa là tổ chức kiểm tra các nơi tổ chức các cái hoạt động sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho cái việc là mừng Đảng, mừng xuân trên địa bàn, vui Tết của bà con. Thì cũng phòng đã tổ chức chỉ đạo anh em kiểm tra các cái địa điểm ở trên. Thì ngoài ra cũng tổ chức kiểm tra nơi ăn nghỉ của các đoàn đại biểu cấp cao lên thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Cái thứ tư nữa là chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tổ chức thường trực 24/24 để đảm bảo lực lượng phương tiện để sẵn sàng chữa cháy kịp thời có hiệu quả khi có cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp đã góp phần giảm thiểu nguy cơ cũng như các sự cố cháy nổ xảy ra để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra an toàn thuận lợi, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Câu chuyện doanh nghiệp kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.